tại nhà ông Đam, vào một buổi sáng mùa thu, hai bố con ông đang ngồi uống trà. Trong lòng có phần thư thái vì vụ cá vừa thu hoạch cho lãi cao.
Con ơi, bố cứ nghĩ mãi mà không biết công nghệ người ta chế biến thế nào mà lại ra một loại thuốc tốt đến thế. Vừa làm trong nước hồ, lại ngừa được hầu hết các loại bệnh cho cá nữa.
Bố, bây giờ cái gì cũng tốt lên, công nghệ ngày càng tân tiến mà bố.
Nếu mình mà biết sớm có phải đỡ vất vả hơn không? Cứ nghĩ đến mấy vụ trước, cá chết mà bố vẫn còn thấy lạnh cả người.
Kìa bố, mọi chuyện qua rồi, bố đừng suy nghĩ nhiều nữa, ảnh hưởng đến sức khỏe đấy ạ.
Làm sao mà bố không suy nghĩ cho được? Có lãi rồi đấy, mà đã chắc gì trả hết được chỗ nợ do cá chết đâu.
Bố yên tâm, nếu vụ này trời cho yên, cá cứ lớn theo cái đà ấy, thì 5 tháng nữa là bố con ta sẽ trả hết nợ, vụ sau sẽ có tiền lãi, thế là ta có thể dành dụm để sửa lại căn nhà bố ạ.
Thôi, cứ để 1-2 vụ nữa nghe ngóng ra sao đã. Nếu vẫn thắng thì bố con mình vay mượn thêm xây cái nhà ống, chứ nhà này sửa lại cũng chắp vá lắm con ạ.
Sao vậy bố?
Bởi vì ngày trước xây nhà không có xi măng.
Vâng.
Chỉ có vôi và cát với gạch xỉ. Con nhìn đi, tường bong chóc hết cả, mà mình chỉ sửa cho đẹp bên ngoài thì bền làm sao được.
Dạ vâng ạ, bố tính thế cũng phải ạ.
Xây cái nhà đơn giản nhất cũng mất độ hơn 100 triệu, nhưng nếu chăn nuôi thuận lợi thì chỉ 3 vụ cá là đủ thôi con ạ.
Dạ vâng, con cũng hy vọng được như thế bố ạ. Nhưng mà bố nhớ là đừng tiết lộ bí quyết của nhà mình với ai, đừng cho ai xem thuốc ấy, kẻo họ mua được, họ dùng, thế là mình phải cạnh tranh đấy bố ạ.
Được, bố nhớ rồi.
Thôi, bố ở nhà nghỉ ngơi rồi ăn cơm trưa nhé. Con đi có chút việc, con không ăn cơm đâu ạ.
Ấy, thế con lại đi đâu?
Con đi dự sinh nhật một người bạn ở thị trấn, học cùng nhau mấy năm cấp 3. Thế mà bây giờ chúng con mới có dịp ngồi với nhau đấy bố ạ.
Thôi được rồi, thế thì cứ đi đi.
Dạ vâng ạ, con chào bố ạ.
Đây, tôi đây.
Ôi trời ơi, chào
ông. Mời bà vào xin nước ạ.
Vâng, thế cháu Hân nhà mình đi đâu hả ông?
Nó lên thị trấn ăn sinh nhật bạn bà.
Thế ạ?
Đám thanh niên bây giờ giao lưu nhiều lắm, không như chúng ta hồi trước đâu.
Nói thật với ông là cánh già chúng mình mà có người nói chuyện ấy thì cũng vui, nhưng mà ngặt một nỗi, nam với nam hay nữ với nữ thì không sao, chứ cứ một nam một nữ là người ta lại xì xèo dị nghị ông ạ.
Có chuyện đó thật hả bà?
Chứ sao nữa, chính vì thế mà tôi dù có muốn sang đấy nói chuyện với ông ấy dăm ba câu chuyện cho nó vui, nhưng mà ngại điều tiếng thì là tôi thổi đi ông ạ.
Vậy nếu bà ngại thì thỉnh thoảng tôi sang nói chuyện với bà vậy.
Ông sang nhà tôi hay là tôi sang nhà ông thì cũng thế cả mà. Nhưng mà thôi, không phải ngại nữa, chúng ta nói chuyện trong sáng có gì phải lo ông nhỉ.
Vậy là chuyện trong sáng mà bà muốn nói với tôi hôm nay là cái chuyện gì vậy?
Cũng là cái chuyện nuôi con cá trồng luống rau thôi ông ạ.
Ôi thế thì tốt quá, tôi cũng rất muốn kể với bà về chuyện này đấy.
Chuyện gì? Ông nói đi.
Về việc nuôi cá, nó dặn mình thế nào nhỉ?
Bố nhớ là đừng tiết lộ bí quyết của nhà mình với ai, đừng cho ai xem thuốc ấy, kẻo họ mua được, họ dùng, thế là mình phải cạnh tranh với bố.
Không, về việc giống cá vụ tới bà.
Tôi cũng đang muốn hỏi ông xem nhà ông cho ăn uống thế nào mà cá lớn nhanh, lại không bị bệnh như vậy. Vụ cá vừa rồi làng mình ấy có đến 5-7 nhà lên ao, mà có ai thắng lớn như nhà ông đâu. Ông ơi,
hả?
Tôi nghe người ta kháo nhau ấy là ông có bí quyết. Vậy Ông có thể nói cho tôi biết có được không hả ông?
Thì người ta thấy tôi được cá thì họ cứ đồn như vậy thôi. Chứ nào có bí quyết gì đâu bà.
Lạ thật đấy nhỉ. Thế mà cùng một loại đất bùn, cùng nguồn nước và khí hậu mà cá nhà chúng tôi còn trồi con sụt, trắng ra làm sao cả.
Hay là thử kiểm tra xem cho cá ăn đủ lượng thức ăn chưa.
Thức ăn cho cá, hôm nào con dâu tôi cũng cho ăn thoải mái, có hôm còn thừa nổi cả mặt ao ấy chứ.
Ấy bà ơi, để thức ăn thừa nổi trên mặt ao là không tốt đâu.
Không tốt ấy à? Thế phải vớt lên hả ông?
Vớt chứ, để đó thức ăn lên men càng làm cho vi khuẩn sinh sôi. Cá dễ bị mắc bệnh lắm bà.
Thế mà tôi lại không biết đấy. Cảm ơn ông nha.
Bà không phải khách sáo thế đâu. Hàng xóm với nhau, giúp được bà điều gì thì tôi sẵn sàng giúp thôi.
Ông lúc nào cũng tận tình và chu đáo. Mà thôi, trời cũng đã trưa rồi đấy. Tôi về xem cơm nước thế nào đây.
Vậy là bà lại nhà.
Dạ.
Lúc nào rảnh rỗi thì cứ sang đây nói chuyện với tôi cho nó vui bà nhá.
Vâng, lúc nào rảnh tôi lại sang.
Vâng.
Tôi chào ông nhá.
Vâng, bà về ạ.
Vâng, tôi về.
Alo, tôi nghe đây. Ai ở đầu dây đấy ạ?
Alo, cháu chào bác ạ. Mời bác đến bệnh viện đa khoa huyện để chăm sóc cho anh Hân ạ.
Ôi tôi chết. Nó làm sao mà phải vào bệnh viện hả cô?
Dạ, anh ấy và 5 người khác trong nhóm khách bị ngộ độc thực phẩm tại một nhà hàng ở thị trấn ạ.
Ôi tôi chết. Trời đất ơi là trời đất. Vậy giờ nó ra sao hả cô? Tôi đến chết bất thôi cô ạ.
Dạ, xin bác cứ yên tâm. Chúng cháu đã tiến hành rửa ruột và cấp cứu kịp thời. Hiện tại anh Hân đã tỉnh táo và đang được truyền dịch để phục hồi sức khỏe ạ.
Vâng. Vậy tôi sẽ đến ngay ạ.
Một tháng sau, Hân đã hoàn toàn hồi phục sức khỏe. Anh lấy gói thuốc bột trắng từ nhà kho lên. Vừa dở gói thuốc, anh vừa ngần ngừ hỏi ý kiến bố.
Bố ơi, con mang gói thuốc này đến công ty hóa chất, nhờ người ta xử lý bố nhé.
Có sợ họ phạt không con?
Dạ.
Hay là mình chôn ra sau vườn cho thuốc tự phân hủy con ạ?
Dạ, không được bố ạ. Làm thế đất vườn nhà mình lại bị ô nhiễm. Rau trồng và hoa quả mình ăn cũng không an toàn đâu ạ.
Con cứ mang đi. Từ bây giờ chúng ta làm gì cũng phải nghĩ đến sự an toàn cho mình và cho mọi người con nhé.
Bố đừng lo. Sau tai nạn thập tử nhất sinh này, con sẽ không làm gì ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng nữa đâu bố ạ. Tiền thì mình cũng cần, nhưng bất chấp thì con không muốn làm thế bố ạ.
Bố chỉ có mình con là con trai. Nếu con có mệnh hệ gì thì bố cũng chẳng thiết sống nữa. Cũng may trời còn thương nhà ta.
Bố đừng buồn nữa bố nhé.
Nhà mình khó khăn thật, nhưng bố không muốn mình làm điều gì thất đức. Lúc đầu con mang thuốc về, bố chỉ nghĩ đó là một siêu phẩm có tính ưu việt thôi con à.
Vâng.
Không nghĩ nó sẽ gây tai họa cho người ăn, nên hai bố con mình cứ vô tư dùng. Nghĩ lại thấy sợ quá.
Bố, con áy náy vì đã làm cho bố thất vọng. Từ trước đến giờ bố luôn kỳ vọng và tin tưởng vào con. Vậy mà...
Lỗi không phải tại con. Vì mình muốn làm giàu mà tin lời những kẻ bán hóa chất độc hại thôi con à. Bây giờ sẽ phải kỹ lưỡng hơn trong việc mua thuốc, chọn thuốc con nhá.
Bố lúc nào cũng nhân từ và bao dung với con. Vậy mà con lại chưa làm được điều gì để báo đáp công lao của bố.
Chỉ cần con luôn có tinh thần vươn lên thì sớm hay muộn con cũng có thể làm được điều bố luôn mong mỏi con ạ.
Bố ơi, mấy hôm nữa con sẽ lên viện nông nghiệp tìm mua giống cá mới và học hỏi cách làm cho năng suất cao bố ạ. Tiện thể con vào trường nông nghiệp thăm MV luôn.
Bố đang chế tạo một cái máy gọi là cái máy cắt cỏ.
Thế ạ?
Để bố con mình nuôi cá chấm cỏ.
Vâng.
Mình làm chậm mà chắc con ạ. Phải bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe thôi con ơi.
Bố ơi, con cũng thấy thấm cái cảm giác bị tử thần hỏi thăm lắm rồi bố ạ. Con tự hứa với lòng mình sẽ làm ra các sản phẩm thật tốt, an toàn cho người tiêu dùng và cho chính gia đình mình.